Giới thứ 46, nếu kiếm áo dày thì nên ngang với giá tiền 4 tấm vải mình, không được quá hơn. Áo dày là áo mùa lạnh á. Giới 47, nếu kiếm áo mỏng thì cao lắm cũng chỉ đến giá 2 tấm rưỡi vải mịn, không được quá hơn. Đó, đó là những cái giới liên quan tới y. Thì vấn đề áo dày, áo mỏng này thì trong kinh có kể. Vì chúng ta cái tâm phàm phu còn nhiều, cho nên tới mùa đông cũng muốn tắm những cái áo dày, áo tốt, đáng giá. Và những cái việc làm quá đáng của mình trước mắt người chiến sĩ khiến cho họ sanh tâm và họ phàn nàn tới tai Chư Tăng. Chư Tăng mới bạch lên Đức Phật, cho nên Đức Phật quở. Bới áo mỏng cũng vậy, mùa nóng thì cũng cần có những cái áo mỏng cho nó phù hợp với cơ thể của mình. Thì cái mỏng đó nó cũng không cần những cái mỏng mịn sang trọng, vì những cái đó nó cũng khiến cho mất cái tư cách giải thoát của mình. Cho nên trong cái cuộc sống vấn đề nên nhớ cái chữ tri túc để nhắc nhở. Tri túc là biết đủ, vừa phải. Thì có như vậy thì chúng ta mới ít có lỗi. Còn nếu mà chúng ta buông luôn, không có dừng lại, thì chúng ta dễ phạm. Sau khi đã trích những cái giới thuộc về y rồi, thì chúng tôi xin giới thiệu mấy vấn đề tiếp về bát. Ở đây chúng tôi thấy được có hai giới thôi. Giới thứ 29 nói về cái cách mà thọ bát, nhận cái bát. Nếu dùng cái bát dưới năm chỗ hàng bịch, bát ấy cũng chưa rỉ nước, thì không được vì tốt đẹp mà kiếm bát mới. Bát ở trong đại chúng á, có khi để giữ sức khỏe thì mỗi người có một chén riêng đề tên, và của ai dùng theo nấy để tránh những cái chuyện mà truyền nhiễm bệnh hoạn. Và khi mỗi người có cái riêng á, thì có nhiều người vì không có kỹ, cho nên những huynh đệ kỹ thì giữ cái bát nó còn lành lặn, còn mình đôi khi mẻ ăn miếng, đôi khi dùng nó không có được sạch sẽ, nó dơ. Rồi khi mà thấy không vừa bụng nữa thì liền bỏ vứt nó đi, tự nhiên kiếm một cái khác. Thành ra trong thời Đức Phật có quở, nếu cái bát đang dùng mà có năm chỗ phải hàng, phải bịch lại, vẫn phải còn dùng. Nếu mà nó chưa có rỉ, vẫn phải dùng. Chứ không được kiếm cái tốt đẹp mà bỏ cái bát đó. Cho nên ở đây mấy vấn đề cũng rút kinh nghiệm về cái tài vật mình dùng. Cái gì không có đáng, không có nên thay đổi. Chúng tôi có được gặp một vị tu sĩ, mà có một hành vi đó chúng tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng cần phải học. Đó là một sư cụ lớn tuổi, học hành chị nghĩ thì không có bao nhiêu, nhưng mà có một cái đôi đũa thì mình nhìn thì nó lem luốc, nó dơ. Thì chúng nhỏ mới là dọn đi, mà cũng không dám vứt, không dám bỏ. Thì một lát sư cụ đó nhất định là đòi đúng đôi đũa đó. Nói đôi đũa này tôi giữ trên 10 năm rồi. Thì không phải là mình quá thích để mà đề cao vấn đề khổ hạnh, vấn đề sống nó có vẻ hơi khắc khổ, hơi quá đáng. Nhưng mà đó cũng là một cái gương để chúng ta suy nghĩ. Những bậc cao tăng, đồ đạc ít có đồ mới lắm. Một cái gì quý ngài dùng cho tới tất. Thí dụ về y, có một lần trong thời Đức Phật còn tại thế, thì khi mỗi mùa an cư đều cúng y như vậy, thì có một vị vua cũng thắc mắc. Nếu chúng tôi nhớ không lầm là vua Ba Tư Nặc, mới thắc mắc Đức Thế Tôn mà thưa với lại ngài A Nan, nói bạch tôn giả, mỗi mùa an cư đều được cúng dường y áo nhiều như vậy thì y áo đó chư tăng làm gì, khi có đồ mới rồi chư tăng làm gì với những cái y cũ của mình. Thì nhà A Nan đã trình bày cái cách sử dụng y áo, và qua cái cách trình bày của ngài đã khiến cho vua Ba Tư Nạc hết sức là kính tin, tăng thêm cái lòng tin đối với Tam Bảo. Khi cúng y mới, nếu đủ toàn chúng thì thôi, còn không y mới ưu tiên cho những bậc trưởng thượng giới pháp cao. Và khi nhận được cái y mới đó rồi, y đẹp đó rồi, thì các bậc thượng tọa đó có bổn phận phải xả một cái y của mình trước khi nhận y mới. Xả, và cái y của bậc thượng tọa sẽ truyền xuống cho bậc trung tọa. Qua cái bậc trung tòa, nếu nhận cái y mới này thì phải xả cái y của mình để đưa xuống hạ tòa, chứ không phải thâu nạp vô không bao giờ có ngõ ra. Và khi tới cái phần hạ tòa, khi xả y thì làm sao? Cái y đó sẽ dùng để làm khăn lau chân, để làm những cái việc gì đó. Cho cuối cùng dầu có rách thì thưa quý vị cũng chưa bao giờ bỏ ra ngoài hố rác cả. Quý vị biết sau khi y rách nát để làm gì không? Xé ra để tét vách làm thân xá cho tăng chúng ở, chưa bao giờ vứt. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng mấy huynh đệ ngày hôm nay có phước đức ở một trụ xứ vật chất đầy đủ, không phải không do cái phước mình tu đâu. Mà hôm nay nếu phung phí chuyện không đáng chi xài vẫn cứ chi xài, thì cái tội đó quý vị sẽ hưởng trong kiếp sau. Có những vị tăng tại sao tu đến A-la-hán mà vẫn chết đói, đi xác thực không bao giờ đủ no. Để chúng ta biết rằng cái nhân quả nó sẽ đến dù là chúng ta chứng đến A-la-hán. Có một vị tăng là như vậy, chứng A-la-hán rồi mà vẫn đói. Ngài là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Đến ngày cuối cùng, trước khi ngài nhập diệt, nhập niết bàn, bụng vẫn còn sống. Đi xác thực, dù một đoàn người đi, ngài đi một mình thì phước ngài khiến cho ngày đó là nói vị nguyên thân đoàn đi, ngài đi chung. Nếu ngài là cái hàng mà đi trước thì cái người thí chủ tự nhiên hôm nay nó không, hôm nay muốn cúng cho những người nhỏ, cho nên cúng từ sau trước, ngài cũng không có phần. Rồi có đính cúng từ trước tới đến phần ngài cũng là hết hết ta. Rồi cứ một người cúng trước, người cúng sau thì ngài vẫn là người bị loại trừ. Cho nên khi chúng ta nghe những cái điều đó rồi, trong chúng không bao giờ chúng ta phàn nàn gọi là công bằng hay không công bằng. Đôi khi nó là phước đức nhân duyên của mình từ nhiều đời. Và ngài phải chịu cái đó như vậy cho đến ngày chính A-la-hán nhập niết bàn vẫn còn đó. Cho nên một hôm ngài Xá Lợi Phất quá tội nghiệp, cho nên biết hôm nay là ngài bị A-la-hán đó nhập niết bàn, thì ngài Xá Lợi Phất bằng thần lực của mình, sau khi thọ thực xong, cầm một cái bát để mà nhận thức ăn để đem về cho cái vị A-la-hán đệ tử của ngài. Và ngài dùng thần lực của mình đứng đưa cái bát đó để cho vị A-la-hán đó thọ thực. Nhưng mà vẫn không thọ thực được. Cơm vẫn hóa lửa, vẫn là cát, vẫn là đổ, vẫn là ớt, không thọ thực được. Đó thì câu chuyện là cơm nó bị đổ xuống hay là có cá ở trong đó hay gì thì xin lỗi, để lúc nào chúng tôi sẽ kiếm ngay chính câu chuyện đó để đọc cho mấy huynh đệ nghe cho rõ ràng. Đó, thành ra những cái chuyện chi xài hàng ngày trong chúng, mấy huynh đệ phải nghĩ mình là thích tử chứ không phải là người phạm phu. Cho nên chi xài phải theo tinh thần của Đức Phật. Có như vậy mình mới làm ruộng phước cho chúng sanh được. Còn nếu không mình có phước đâu mà làm ruộng phước cho chúng sanh. Xài mình phải suy nghĩ. chi dùng như thế nào cho nó đừng có tổn phước tổn đức. Vậy thì nếu cái bát dùng cơm thọ trai đó mà năm chỗ hàng rồi mà vẫn chưa bị nướng thì vẫn không được quyền quan. Chén bá không phải hở hở đem quăng hả, lén lén quăng ha. Nếu trong khi mình dùng mà nó dơ bợn, mình phải đem cái trí tuệ của mình tẩy rửa như thế nào cho sạch. Chúng tôi cũng biết có nhiều điều quý vị lén làm thì sao, thì nhớ ha, sau lưng chúng tôi, trước mặt thì chúng tôi sẽ quở, sẽ rầy và sẽ chỉ quý vị. Còn nếu sợ để làm sau lưng thì tội quý vị lãnh thôi. Ai làm thì người ta lãnh.